Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, chúng ta tuần vừa rồi đã tìm hiểu cái điều giới thứ 25, đó là tri chúng dụng về. Nghĩa là trong những điều giới này thì nó có những cái phần liên quan với nhau. Như là tri chúng dụng về thì đó là nói về những vị mà được phân công công việc trong chúng. Đặc biệt là những điều giới này dành cho người xuất gia. Dành cho người xuất gia là nói những vị có trách nhiệm phân công công việc, sắp xếp mọi việc trong chúng mà dụng về, nghĩa là làm những công việc đó nó không được tốt, thì đó là những cái lỗi sai của vị tri sự. Là chúng ta tìm hiểu ở tuần vừa rồi. Tuần này thì chúng ta tìm hiểu thêm một điều giới, đó là riêng mình nhận lợi dưỡng. Riêng mình nhận lợi dưỡng thì điều giới này cũng là dành cho người xuất gia. Hôm nay chúng ta tìm hiểu hai điều giới đều dành cho người xuất gia hết. Nhưng mà chúng ta cũng tìm hiểu qua để mình biết cái nội dung này. Điều giới thứ 27 là nhận thỉnh riêng. Nghĩa là điều 25 á, là tri chúng dụng về. 26 là do cái sự dụng về, hoặc là có cái tâm ái nhiệm, có cái tâm phân biệt. Do đó là vị tri sự đó có cái sự mà sắp xếp cho người đi nhận lợi dưỡng theo ý riêng của mình. Do đó là Đức Phật chế điều giới thứ 26. Còn điều giới thứ 27 là nhận thỉnh riêng. Nghĩa là những vị tăng là nhận thỉnh riêng, không theo sự sắp xếp. Đó là cũng là những cái điều giới liên quan cho người xuất gia. Nhưng mà có một cái điều giới nó cũng liên quan tới những nội dung này, mà nó rất là thiết thực, nó rất là cần cho người Phật tử tại gia chúng ta hiểu biết. Đó là điều giới thứ 28 là thỉnh riêng tăng. Thỉnh riêng tăng. Điều giới này chúng ta nên nghiên cứu, nên học. Hai điều giới hôm nay nó không quan trọng lắm, do đó chúng tôi hai điều giới chúng tôi triển khai trong một buổi. Nhưng mà đặc biệt quan trọng là điều giới 28 chúng ta sẽ học ở tuần sau. Tại sao điều giới đó là quan trọng? Bởi vì điều giới đó là nó nói liên quan tới cái việc cúng dường, cái bổn phận, cái trách nhiệm của người Phật tử tại gia chúng ta. Ví dụ như giờ chúng ta biết, chúng ta áp dụng đúng cái pháp thì chúng ta được phước là 100%. Cũng có người cũng tổ chức cái lễ, cái chi phí của cái buổi lễ, rồi cũng thỉnh được các bậc tôn túc, các bậc hòa thượng thượng tọa, thỉnh chư tăng về để tổ chức một cái lễ giống như thế. Nhưng mà phước đức coi chừng có được có 1%. Một người được 100 phần, một người chỉ có 1 phần. Khác nhau ở chỗ nào? Muốn biết cái chỗ khác nhau như thế nào thì tuần sau chúng ta học, chúng ta sẽ nắm rõ. Tại sao có điểm khác nhau đó? Chúng tôi nêu lên vài cái ý để chúng ta về suy nghĩ, rồi tuần sau chúng ta sẽ được nghe triển khai. Ví dụ như hôm nay mình nhà mình có một cái tổ chức cái buổi lễ vía Quan Âm. Hôm nay là vía Quan Âm. Gia đình mình có tổ chức lễ vía Quan Âm để cầu an cho gia đình. Mà chúng ta tiếp xúc với rất nhiều các vị hòa thượng. Các vị hòa thượng tôn túc lớn, mình tiếp xúc, mình gần gũi rất nhiều vị. Do đó mình đến mình thỉnh vị hòa thượng này, rồi đến chùa kia thỉnh hòa thượng đó, cùng với một vài tăng chúng ở chùa đó mà mình quen biết. Mình thỉnh toàn là những cái ngôi chùa nổi tiếng, những cái vị hòa thượng tôn túc lớn, những vị lớn trong các cái ngôi tự viện đó. Rồi cũng là ngày hôm nay, cũng nhân ngày vía Quan Âm, cũng muốn cầu an cho gia đình. Do đó là có một Phật tử khác đến những cái ngôi chùa như thế để mà thỉnh. Nhưng mà khi đến thỉnh á, thì những vị lớn đã là nhận lời thỉnh từ mình rồi. Do đó là những vị đi còn lại là cứ đến thỉnh tăng ở trong những chú xứ đó. Thì cái vị mà đến thỉnh tăng trong những chú xứ đó về, thì chư tăng còn lại là những vị trẻ, những vị nhỏ. Nhưng mà cái vị đến thịnh tăng đó, cái phước nó gấp nhiều lần so với các vị mà thịnh các bậc tôn túc hòa thượng thượng thọ. Đặt câu hỏi tại sao? À, tại sao mình thịnh các vị hòa thượng lớn, mình vĩnh thịnh các vị thầy lớn ở các ngôi chùa mà mình quen biết, mình đến mình trực tiếp mình thỉnh từng vị, nhưng mà cái phước lại là không có, hoặc là nó có rất là ít. Còn tại sao một cái người không quen biết nhiều, chỉ cần đến à cho con thỉnh 3 vị, 5 vị tăng ở chùa này đến nhà con dự lễ, mà đi toàn là những vị nhỏ, nhưng mà cái phước là gấp nhiều lần, có thể gấp 100 lần, gấp 1000 lần cái phước của mình. Như vậy thì nguyên nhân đó là tại sao? Thì chúng ta làm cách nào để mình được cái phước nó trọn vẹn nhất, nó đúng ý nghĩa nhất, và cũng là không vi phạm cái điều giới này. À, đó là những điều chúng tôi gợi ý cho cái buổi học của tuần sau. Thì khi học chúng ta sẽ được phân tích nó rất rõ, nó rất rõ cái lý do tại sao mà như thế. Hồi trước giờ nghe nội dung này chưa? Chưa. À, muốn biết rõ thì tuần sau mình đi học. À, hòa thượng sẽ giải thích cho chúng ta lý do tại sao. Lý do tại sao mà thỉnh các vị tôn túc lớn mà lại là vi phạm điều giới này. À, mà cái phước nó không được nhiều. Còn bây giờ thỉnh những vị mà tăng chúng bình thường mà lại phước đức lớn, chẳng lẽ các vị hòa thượng là không xứng đáng để mình thỉnh. Thật ra thỉnh được các vị hòa thượng là phước rất lớn, nhưng cái cách thỉnh như thế nào? Ở đây cái ý nói là cái cách thỉnh, chứ không phải nói là thỉnh hòa thượng phước nhỏ nha. À, bởi vì mình đến mình quen biết các vị hòa thượng, mình thỉnh ngay các vị hòa thượng, thỉnh trực tiếp từng vị đó, những vị mình quen biết. Còn cái vị đi xa là thỉnh tăng. Mình đi trước là mình thỉnh cá nhân. À, khác nhau ở chỗ đó. Mình đi trước mình thỉnh cá nhân, người đi sau thỉnh tăng. À, cá nhân từng thành viên với tăng, cái nào phước lớn? À, tăng là phước lớn. Do đó là cái khác á, là mình thỉnh cá nhân. À, làm sao mình vẫn thỉnh được các vị đó, cho phước mình nó lớn đúng với cái phước báo thông qua cái lễ tổ chức của mình. Bây giờ chúng ta tìm hiểu điều giới thứ 26, đó là giới riêng mình nhận lợi dưỡng. Đức Phật dạy, nếu là Phật tử ở trong tăng phường trước, thấy khách tăng Bồ Tát tỳ kheo đến sau, hoặc vào trong nhà cửa, thành ấp của tăng hay của vua, cho đến chỗ kiết hạ an cư và trong đại hội, chư tăng ở trước thì phải tiếp rước, đưa đi, cúng dường nhận thức, ăn uống, phòng xá, ngọ cụ, giường ghế, mọi việc đều nên cung cấp. Thì đây nói là cái trách nhiệm của cái vị tri sự, hay là những vị có trách nhiệm ở trong tăng chúng. Nghĩa là những vị mà ở trú xứ đó, thì khi có một vị khách tăng đến, thì vị này phải là tiếp đón, phải là chào hỏi, phải lo tất cả những gì cần thiết. À, đó là cái mình là tăng, những vị kia cũng là tăng, mà mình là tăng ở trước, gọi là mình là tăng thường trụ. Tăng thường trụ. Còn những vị kia là những vị là khách tăng từ nơi xa đến, thì mình phải có trách nhiệm, có bổn phận lo cho những người đồng tu với mình. Rồi ở đây Đức Phật nói thêm, nếu mình không có thì phải bán thân, bán con cái, lóc thịt mình để cung cấp những đồ cần dùng cho khách tăng. Nghĩa là nói là những việc khó khăn nhất, những việc cần làm nhất thì mình cũng cần phải làm để lo cho cái vị khách tăng từ nơi xa đến. Thì cái việc mà nói là lóc thịt hay là bán những cái gì mà quý giá nhất của thuộc về của mình đó, thì cái đó là nói là những việc khó làm nhất. Nghĩa là không nhất thiết đến cái độ mà phải là lóc thịt, giống như trong văn tả. Nhưng mà cái ý là nói là những việc làm gì mà nó khó khăn nhất thì cũng nên làm. Nên làm để lo cho một cái vị khách tăng tỳ kheo đến. Đó là trách nhiệm, đó là bổn phận. Nhưng ở đây chúng tôi mở ngoặc nói thêm, thỉnh thoảng chúng ta đến chùa, đến các cái ngôi tự viện, thì thỉnh thoảng mình cũng thấy là quý thầy từ nơi xa đến, gặp các vị ở trú xứ, rồi nhiều lúc là nói là lỡ mà đi là xe hết xăng, rồi lỡ là bị móc túi, rồi hoặc là đi bị như thế nào đó, nghĩa là rất nhiều lý do, rồi hoặc là xin tha túc qua đêm mà các vị ở trú xứ đó mà không giải quyết, thì chúng ta nhiều lúc mình cảm thấy là nó, thứ nhất là mình chưa học giới đi nữa, mình cảm thấy cái việc đó nó cũng không phù hợp, đúng không? Tại sao mấy thầy là người đồng tu với nhau mà một người mà lỡ đường hoặc là lâm vào cái hoàn cảnh như thế mà mấy vị ở trú xứ lại là không giúp đỡ? Thì xin thưa rằng chúng ta nhìn mà chúng ta thấy những cái việc nó xảy ra trước mắt mình, chưa chắc gì cái sự việc đó nó đúng như là mình thấy và mình nghe. Bởi vì có rất nhiều những trường hợp hiện tại là giả. Ví dụ giờ hiện tại bây giờ là chúng ta biết rất là rõ cái thông tin là ai mà mang bình bát đi trên đường khất thực toàn là giả hết. Ai mà cầm nhang tượng Phật hay là những cái gì đó mà đi đến nhà chúng ta, rồi chào hỏi, rồi cầm sổ đến gia đình chúng ta quyên góp gì đó, toàn là giả hết. Bán nhang, bán tượng, rồi rất nhiều những cái trường hợp đều là giả. Mình biết rõ như thế mà những vị đó vẫn còn tồn tại, vẫn còn sinh hoạt, trá hình giả dạng tỳ kheo. Cái trường hợp đó là vẫn còn diễn ra. Nhưng mà cái đợt này thành phố mà giải quyết mạnh đối với những người mà giả dạng, người xuất gia, hoặc là đối với người ăn xin, thì không biết là giải quyết dứt điểm hay không. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi xem trên báo, báo Giác Ngộ chúng ta, hoặc là các trang báo mạng, chúng tôi thấy không riêng gì đất nước Việt Nam, Hồng Kông, Trung Quốc, một số quốc gia khác, kể cả những nước phương Tây cũng có sư giả, chứ không riêng gì đất nước chúng ta. Thì do đó là cái tình trạng mà giả nhà sư làm ảnh hưởng đến Phật giáo là rất phổ biến ở các nơi, ở các nơi mà có sự hiện diện của Phật giáo. Thì trước đây có một vị cán bộ, vị này quen, vị này nói vui câu thế này: mấy thầy mà bị người ta giả dạng mấy thầy làm mất đi cái hình ảnh đẹp của quý thầy. Nhưng mà cái điều đó là cái điều mà mấy thầy cũng quan tâm, bởi vì nó làm ảnh hưởng đến Phật giáo. Nhưng mà cái ông này ông nói vui thế này: nhưng mà mấy thầy cũng nên mừng, nên vui, bởi vì hàng chất lượng cao mới có hàng giả, phải không? Hàng xấu đâu ai giả làm gì. Nó là mấy thầy là hình ảnh đẹp, là cái gì đó người ta mới giả mấy thầy. Còn nếu như mấy thầy là một người bình thường, như giống như bao nhiêu người bình thường khác, không ai giả làm chi. Nói cho vui. Nhưng mà chúng tôi trở lại vấn đề. Biết là giả, nhưng mà chúng ta đi ngang, chúng ta nhìn thấy, nhiều lúc mà mình không nỡ đi ngang. Ít nhiều gì đó cũng dừng lại. Có một cái món thức ăn gì đó trong cái giỏ của mình, hoặc là móc ra một ít tiền để vào trong cái bình bát đó. Mặc dù biết là giả, nhưng mà trong chúng ta cũng có những người làm việc đó. Hoặc là có những lần chúng ta đi ngang qua mấy cái cây cầu, đi ngang qua cầu thấy một cái bà già, bà đang gánh chè, đang gánh bán hàng rong, bà bị đổ. Mình dừng lại cho vài chục ngàn, chuyện nó thấy rất bình thường. Nhưng mà hôm sau đi trở lại cái đoạn đường đó, vào khoảng thời gian đó cũng thấy bà bị đổ nữa. Vậy là trường hợp thế nào? Giả. Giả một lần thì thấy là được nhiều tiền, lần sau cũng giả. Giả để được nhận cái lòng thương hại giúp đỡ của người khác. Do đó là quý thầy sống trong chùa thì vẫn bị những người giả dạng mấy thầy vào tới trong chùa để mà gạt mấy thầy. Giả dạng nói là bây giờ là đi là cần nghỉ qua đêm, từ nơi xa đến cần nghỉ qua đêm. Mà nếu như mấy thầy mà cho nghỉ qua đêm những thành phần đó, chuyện gì sẽ xảy ra lúc nửa đêm? Nhưng mà nếu mà lúc mà chúng ta ở bên ngoài, hoặc chúng ta đi ngang qua, hoặc mình đang là khách mà thầy đang tiếp, Mà đang lúc mà thầy tiếp mình mà có một vị thầy khác từ nơi xa đến trình bày như thế mà thầy này từ chối, chúng ta cảm thấy là rất là buồn. À, mấy thầy là người tu là mà đối xử với nhau như thế. Nhưng mà thật ra đó là trường hợp giả. À, như trước đây không lâu là có một ngôi chùa ở tỉnh, chúng tôi không nói là chùa nào. À, một ngôi chùa ở tỉnh thì có hai người đi mua bán, nghĩa là xin nghỉ nhờ. Xin nghỉ nhờ ở trong chùa đó vài ngày để mà đi mua những cái món đồ tại cái ngôi chợ đó đem về quê mình bán. Là đi dò, đi tìm những cái mối để mà lấy rẻ nhất để đem về bán. Thì ở được 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì cũng giống như 2 ngày trước, nghĩa là đi ra để dò, để mà liên lạc, giao dịch. Thì khi đi chợ, từ ở chợ về, thì nghĩ đến cái tình mà ngôi chùa đã cho mình ở, cho mình ăn trong mấy ngày qua. Do đó là mua mấy trái dừa về, rồi chặt, rồi mời uống nước. À, cái chuyện đó mình thấy cái thể hiện cái tình nghĩa của cái người mà xin ở nhờ, nó rất là đáng trân trọng. Nghĩa là buổi trưa lúc mà quý sư cô dậy đó, nghỉ trưa xong á, rồi đem mấy cái chặt mấy trái dừa ra mời. À, một cái vị ni sư đang nằm giọng, cái lợi là mời, rồi ngồi đó mà nói chuyện, mời ni sư uống. Rồi cũng là chặt trái dừa như thế, rồi mời một sư cô trẻ. Nhưng mà sư cô trẻ uống vào cảm thấy cái nước dừa nó hơi lạ lạ, không uống. À, sư cô kia thì ni sư lớn tuổi á, thì do cái người này nằm, ni sư uống đi, chưa uống cho nó mát. Uống xong rồi ni sư đã chết luôn. Nghĩa là giết chết một mạng người để mà lấy tài sản. Cái chính là giết hai người mà người kia giết không được. Nó cái lòng từ bi của mấy thầy đó, của người xuất gia đó. Nhưng mà chúng ta thấy bị lợi dụng, bị những người xấu. Mà cái việc này, việc thực tế có xảy ra, đã xảy ra rồi. Do đó trường hợp mà mấy thầy mà cho những người giả dạng quý thầy mà vào trong chùa ngủ thì nửa đêm chuyện gì sẽ xảy ra? Hoặc là lừa gạt, hoặc là rất nhiều cách. Do đó là chúng tôi thường nói các vị, những gì mình thấy, những gì mình nghe, những gì mình có thể khẳng định đó là đúng, mà chưa chắc gì là đúng. Bởi vì theo cái suy nghĩ của mình, theo cái nhìn của mình nghĩ đó là đúng. Là một ông thầy nói giọng của miền Trung, ông nói là từ ở Trung ông mới vào. Ông mới vào, bây giờ ông đi tìm trường học mà liên lạc chưa ra, hoặc là xin vào nhập hạ, hoặc tìm người thân, hoặc là như thế nào đó, xin nghỉ qua đêm mà mấy thầy không giải quyết thì chúng ta cảm thấy là nó lạ quá, nó kỳ quá, nó không phù hợp. Nhưng mà nếu chúng ta để ý thì nhiều lúc một câu nói nhưng mà lòi ra liền. Một lần chúng tôi từ chối, chúng tôi không nhận cho cái vị đó ở qua đêm. Vị đó nói là nếu như vậy thì thầy cho xin 50.000 đi ra xe buýt ra bến xe miền Tây. Mà thầy đó là ở miền Trung. Đi ra bến xe miền Tây để về ở miền Trung. Có nhiều lúc mà người ta, bởi vì người ta dối, do đó nhiều lúc người ta nói để cho nó qua chuyện. Do đó có nhiều cái tình tiết mà nếu mà chúng ta nghe thì chúng ta sẽ nhận ra là giả hay thật liền. Bởi vì cái người nói giả thì không bao giờ mà cái lời nói đầu và lời nói sau chưa chắc gì nó hợp. Miệng nói làm sao mà cho nó qua chuyện. Ví dụ như giờ ở Hưng Phước mà ra bến xe miền Đông, nhiều lúc nó gần hơn, xin tiền được ít. Ra bến xe miền Tây là nó xa hơn, xin được tiền nhiều hơn. Do đó người ta dựa vào cái đó để xin dòng tiền nó lớn hơn một chút. Nhưng mà quên bến xe miền Tây về đâu, bến xe miền Đông về đâu, người đó đang ở đâu. Rồi rất nhiều những trường hợp khác. Thì chúng ta lưu ý mấy thầy mà sống trong chúng thì mấy thầy là rất là rõ về những trường hợp này. Giả dạng người xuất gia vào xin là mấy thầy không giải quyết. Còn hoặc là những trường hợp mà ở các nơi mà xin về, hoặc là những trường hợp này chúng tôi thấy rất thường nè. Chúng ta có quen với mấy thầy ở tỉnh, ở các nơi đó, cái mình biết là ngôi chùa này, ngôi chùa kia ở thành phố có tổ chức cho nhập hạ, có tổ chức an cư kiết hạ. Rồi mấy thầy ở tỉnh mà quen với chúng ta đó, là thầy thật sự tu ở các chùa đó, à bây giờ muốn về các ngôi chùa ở thành phố để mà nhập chúng an cư mà không có liên lạc được với quý thầy ở đây và không biết số, mà chúng ta là Phật tử ở những ngôi chùa đó, mình có sự thân quen, do đó là nhờ mình liên lạc giùm. Nhưng mà khi mình liên lạc quý thầy tại trú xứ đó lại không nhận người. À, nếu trường hợp mà cái người hồi nãy mình thấy á, thì có thể mình nói là người đó là do giả, thầy không nhận. Còn đằng này mình bảm bảo là cái người đó là cái vị thầy mình quen, là đang sống ở dưới quê. Cái ngôi chùa mà mình rất là thân, rất là biết rành, mình dám bảo đảm như thế, nhưng mà thầy đó vẫn không nhận, mình không hiểu lý do. Phải không? Thì những trường hợp đó nó có phạm vào cái điều này hay không? Xin thưa rằng không. Nhận chúng vào an cư, hoặc là mình nhờ cái ngôi chùa đó giúp đỡ cho thầy này việc kia, mà những chú xứ đó mà không giúp thì chúng ta cũng đừng có kết luận liền, mà chúng ta cũng nên để có cái nguyên nhân gì sao. Nhưng mà tốt nhất mình cũng đừng có truy tìm mất nhiều thời gian của chúng ta. Mình biết là các vị mà được phân công mà trong câu giải quyết những công việc đó nhận hay không nhận, thì cái chuyện đó mình cứ tin tưởng ở gì đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà chúng tôi nói là cái vấn đề an cư kiết hạ đi. Tỉnh thành nào an cư tỉnh thành đó. À, từ tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Bến Tre mà muốn ra khỏi trú xứ của mình đang sinh hoạt, an cư ở tỉnh khác hoặc lên thành phố, thì phải có sự đồng thuận của ban trị sự của tỉnh đó. À, cái đó là cái nội quy quy định như thế. Mấy thầy ở đây không thể nào mà nhận cái người từ nơi khác mà không thông qua một cái tổ chức tôn giáo ở cái tỉnh thành đó. Do đó là mình cảm thấy à, thầy này sao là mình giới thiệu, mình gửi mà thầy cũng không nhận. À, như vậy thầy có phạm vào điều này hay không? Mình đã học rồi. Đúng ra là khi gặp thì phải là cung kính xá chào, tiếp đón rồi lo những gì cần thiết. Những gì khó nhất cũng có thể sẽ làm. Nhưng mà đằng này là đồng ý để cho thầy đó nhập chúng giống như bao nhiêu người chúng khác, mà vị thầy này không làm. Thật ra những điều đó nó không có sai. Không có sai, do mình không hiểu cái lý do mà thôi. Do vậy là những việc làm mà của trong tăng mà chúng ta không rành, không rõ, thì mình đừng đem ra mà đánh giá. Đánh giá, mình nhận xét theo quan điểm của mình, đó là sai. À, trong điều giới, Đức Phật có dạy tiếp: nếu có thí chủ đến thỉnh chúng tăng đi thọ trai, khách tăng có dự phần thì vị tri sự nên theo thứ tự thỉnh khách tăng. À, nếu như mà trong cái buổi lễ trai tăng, nghĩa là cái này là nói giống như cái sinh hoạt thời Đức Phật còn tại thế. Thời Đức Phật còn tại thế là các chùa là không có nổi lửa, không có nấu thức ăn. Mà cái việc thọ trai của chư tăng nó có hai. Một là Phật tử đến thỉnh, à thỉnh về nhà thọ trai. Thì nếu như mà cái đời sống sinh hoạt của hàng tỳ kheo mà thông qua cái việc mà thọ trai nó có hai. Một á, là cái vị tỳ kheo sống trong chúng là đi mỗi sáng là mang bình bát đi trì bình khất thực. À, mỗi sáng là mang bình bát đi trì bình khất thực. Còn hai là có thí chủ thỉnh về nhà thọ trai. Nhưng mà thí chủ mà thỉnh có năm vị thôi, thì năm vị mà được thỉnh á, thì đi là nó đúng. Nhưng mà nếu mà cái vị được thỉnh mà là khách tăng, mà cái vị tri sự mà không có cử gì khách tăng đó đi, mà lại cử là một cái vị tăng trong chúng, nghĩa là có sự phân biệt, không theo cái tâm thỉnh cầu của thí chủ, thì đó là trường hợp vi phạm. Nghĩa là có cái tâm thiên vị, có tâm thiên vị. Và những việc liên quan như thế này cũng đã từng xảy ra trong tăng đoàn. Thì trong những điều giới Đức Phật chế định cho người xuất gia ở Thiên Tăng Tàng, nó có 2-3 điều giới. Một điều giới là một hôm có tỳ kheo tên là Từ Địa. À, một tỳ kheo tên Từ Địa đến cái trú xứ đó, thì cái trú xứ đó có một vị tri sự tên là Đạp Bà Ma La Tử. Đạt Bà Ma La Tử là một vị đã chứng thánh quả A-la-hán, làm tri sự, công việc làm rất tốt. À, rất là tốt, không có chỗ nào mà chê trách cả. Bởi vì vị này là trong tiền kiếp thì có một lần nhìn thấy vị tri sự, nghĩa là vị trong tiền kiếp cũng là một vị tăng, nghĩa là thấy một vị tri sự mà làm việc nó không có tốt lắm, do đó vị này phát nguyện. Phát nguyện nếu như mà kiếp sau trở lại làm tăng thì sẽ làm tri sự, phân chia sắp xếp công việc cho nó tốt nhất. Nhưng mà với cái năng lực, với cái sự phát nguyện của vị này thì trong cái kiếp hiện tại đó là Đạt Bà Ma La Tử chứng được quả A-la-hán, được tăng cử là làm tri sự, sắp xếp việc trong chúng. Mà vị này mà do phát nguyện của nhiều kiếp trước, do đó có điều đặc biệt là ban đêm, ví dụ như lúc mà 10 giờ, 8 giờ, 7 giờ đêm gì đó, mà thời xưa làm gì có điện giống như bây giờ. Đi vào trong kho, có một khách tăng đến, đi vào trong kho hoặc là vô một cái phòng để sắp xếp cái nơi nghỉ và những đồ dùng cần thiết cho vị khách tăng đó. Thì cái vị này, Đạt Bà Ma La Tử không cần phải là đi tìm đèn, nghĩa là cái tay mà đưa vào khởi cái ý là sẽ lấy vật gì thì trên cái bàn tay nó sẽ tỏ ra ánh sáng, để cho vị này sẽ lấy những cái món đồ mà mình cần thiết. Là người đã chứng quả A-la-hán, người có cái năng lực đặc biệt như thế. Nhưng mà một hôm tôn giả Từ Địa khi mà đến thì sắp xếp cái phòng nghỉ đó, thì do là cái vị này đến trễ thì những phòng tốt thường ưu tiên cho những vị tỳ kheo lớn tuổi, những vị mà có tuổi hạ cao ưu tiên cho những vị đó. Do đó là tôn giả Đạt Bà mà đến sau thì sẽ nhận ở cái phòng mà nó không được tốt giống như những vị kia. Những vị kia một là lớn tuổi, hai là đến trước, còn Đạt Bà là là Từ Địa là đến sau, do đó là ở cái phòng xấu. Rồi sáng ra khi mà sắp xếp đi thọ trai thì tôn giả là được sắp xếp đi đến nhà Phật tử để mà thọ trai, mà vô tình lại trùng hợp là cái nhà hôm đó lại cúng những cái món thức ăn nó không được ngon. Vị này mới nghĩ là tôn giả Đạt Bà Ma La Tử là có cái sự hiềm khích gì với mình. Hồi tối này là ngủ nghỉ cái chỗ nó xấu, mà bây giờ lại là được cái nơi mà thọ trai, thức ăn ít, thức ăn không ngon. Chắc là mình bị cái vị này là có ác ý với mình mới cố tình sắp xếp như thế. Do đó là khi trở về tinh xá thì tôn giả Từ Địa mới du khống rằng là tôn giả Đạt Bà Ma La Tử phạm giới Ba La Di. Phạm giới Ba La Di với một vị tỳ kheo ni là Từ Mi, chính là em gái của Từ Địa. Nghĩa là Từ Địa muốn trả cái món thù này, nghĩ rằng là mình bị là tôn giả Đạt Bà là phá, muốn trả cái món thù. Do đó là nhờ em gái phải là hợp tác với anh, du khống tôn giả Đạt Bà Ma La Tử là có quan hệ bất chính, nghĩa là phạm dâm, mất đi cái bản chất thanh tịnh của tỳ kheo. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới họp chúng, mới hỏi sự việc. Thì tôn giả Đạt Bà Ma La Tử mới nói rằng là trong mơ con cũng không có, nghĩa là trong giấc ngủ con cũng không có mà mơ thấy con làm việc bất tịnh như thế, nói chi là trong cái thực tế, bởi vì con đã chứng quả là hán rồi. Thì Đức Phật nói là Đức Phật biết, nhưng mà trước đại chúng Đức Phật muốn hỏi cho cái việc đó nó rõ ràng, chứ không phải là Đức Phật nói bây giờ Đức Phật biết là tôn giả Đạt Bà không có sai, mà cái sai do người này. Trong lúc mà xét thì Đức Phật không thể nào như thế, Đức Phật phải hỏi từng đương sự trình bày. Thì khi mà tôn giả Đạt Bà Ma La Tử thì trình bày xong, thì lúc bây giờ mới hỏi qua Từ Địa, thì Từ Địa mới trình bày là do hai cái nguyên nhân mà mình du khống. Mình du khống xác nhận là mình sai, do đó Đức Phật mới chế định cái điều giới không được du khống người khác phạm Ba La Di mà không có căn cứ. Người nào du khống phạm ở cái mức độ nhẹ hơn một bậc, đó là phạm tăng tàng. Thì khi Đức Phật giới cấm điều giới như thế mà tôn giả từ địa cũng chưa thấy là hả dạ. Do đó là một hôm trên đường đi khất thực, nhìn thấy hai con dê nó đang giao hợp với nhau, rồi trở về mới tung cái tin ra trong chúng. Hôm rồi là do giận, do tức mà phao cái tin đó. Còn hôm nay là thấy rõ ràng Đạp Bà Ma La Tử là quan hệ dâm dục giới là từ mi, thấy rõ ràng. Thì khi Đức Phật họp chúng để mà hỏi, thì tôn giả Từ Địa mới nói rằng là thấy con dê đực đặt cho tên là Đạp Bà, và con dê cái đặt cho tên là Từ Mi, thì nghĩa là mượn vào cái sự việc này để du khống, để du khống làm cho ta hiểu nhầm, làm cho tôn giả Đạp Bà Ma La Tử mất uy tín. Đức Phật mới chế thêm cái điều giới thứ hai, nghĩa là không thể nào mà dịnh vào một cái sự việc này để du khống một cái vị tỳ kheo phạm cái tội. Lần trước là vô căn cứ, lần này là có dịnh vào cái việc mà hai con dê, đặt tên cho hai con dê rồi tung tin ra, tung tin ra. À, do đó là những việc này thì cũng từng xảy ra trong chúng. Do đó là người Phật tử chúng ta, thì chúng tôi khuyên rằng là những điều này nó không liên quan gì chúng ta. Hoặc là chúng tôi kể những câu chuyện lúc nãy đó, nó có rất nhiều điều mà chúng ta không thể biết được. Mà mấy thầy thì có thể mấy thầy biết được, à cái việc đó, cái việc đó, cái người đó là thật hay là giả, cái tâm người đó là như thế nào. Còn mình thì mình đâu biết là cái người đó là vị thầy thật hay là vị thầy giả. Bây giờ giả dạng nhà tu rất là nhiều, rất là nhiều. Như trước đây chúng tôi có kể cái câu chuyện là có một người mà vào giả mà gạt chúng tôi rất nhiều lần đó. Gạt rất nhiều lần, à hôm nay là tiền học phí, rồi lần sau là tiền tập vở để cho cái vị đệ tử, chú tiểu đệ tử của thầy đó đi học. Rồi một lần là nói rằng cái chú tiểu đó đã chết, bây giờ cần xe đưa và cần quan tài. À chúng tôi chuẩn bị xe, liên lạc với nhà đồ là liên lạc xe, liên lạc quan tài, xong vị này bỏ đi đến bây giờ. Nghĩa là cái chính là cần xe, cần quan tài, thì muốn nói rằng cái lý do đó để chúng tôi đưa bằng tiền, mà không nghĩ rằng chúng tôi chu đáo, chúng tôi liên lạc với trại hòm, à cho cái chiếc xe, cho cái quan tài là chú tiểu bao nhiêu tuổi. À vị này nghe như thế rồi là bỏ đi đến bây giờ không quay lại. À nếu như bây giờ cái người đó mà có quay lại gặp chúng tôi trong lúc chúng tôi đang tiếp các vị, thì chúng tôi có một hai lời chúng tôi từ chối, hoặc chúng tôi nói ra một cái lời gì đó, thì nhiều lúc chúng tôi cũng cảm thấy nó sốc. Hoặc là dụ giờ một cái vị thầy nói rằng là có đệ tử nó nằm ở bệnh viện, bây giờ nó đang cần số tiền để mà ra một cái ca phẫu thuật gì đó mà mấy thầy không đồng ý, ở chùa đây không đồng ý cho. Nhiều lúc mà mình là Phật tử mình thấy vậy là trong túi có bao nhiêu móc ủng hộ, phải không? Nhưng mà vì vậy thầy đó dứt khoát là không cho. À chúng ta nếu như gặp những trường hợp như thế mình phải làm sao? Không nên mà móc tiền cho. Bởi vì mấy thầy nếu mà đã cái người đó là cần cho, mấy thầy đã là cho rồi, chứ không phải chờ đến mình. Còn nếu mình có phát tâm, cũng có những trường hợp thế này, cũng có những trường hợp nhiều thầy biết là trường hợp đó là giả đó, nhưng mà mấy thầy cho 50 và cho 100 gì đó cho xong để mà tiếp chuyện, để làm công chuyện khác, để không thôi người đó là cứ là ở quay quần hoài không đi. À nếu mà chúng ta thấy thầy cho 50 cho 100 ít quá, à mình cũng móc túi cho thêm một vài trăm, mà như thế cũng không hay. Nếu mà chúng ta là Phật tử mà thuần thành, mà có gắn bó với chùa đó, quen biết với thầy, thì có thể mình hỏi ý thầy, à có cần không thầy, con sẽ phát tâm. À nếu mà thầy nói cần, thầy thấy biết đó là rõ là thật, mà thầy không có tiền thật, thì bây giờ mình có thể phát tâm được. Còn dạng trường hợp mà thầy từ chối, thì trường hợp đó đa số là giả. Đa số là giả. Do đó chúng ta cũng đừng có mà thấy như thế là hôm nay đi chùa gặp trường hợp như thế, mình phát tâm được, về cảm thấy vui, khoe với mọi người. Khoe với mọi người rồi nhiều lúc cái người mà được chúng ta khoe đó, Bà cũng kể lại, rồi nhiều lúc bà cũng trùng hợp là như thế. Rồi cái bây giờ cái dạng mà có rất nhiều những vị thầy rất trẻ, rất trẻ, ăn mặc cũng rất là lịch sự, nhìn rất là lịch sự, nhưng mà chạy xe trên đường cái hết xăng, à hết xăng dừng bên đường, thấy chúng ta mà mặc đồ Phật tử, cái là hỏi mượn tiền, hoặc là xin vài chục, xin 100 để đổ xăng. Giữa chừng mà hết xăng bây giờ là, nhưng mà hôm nay lại không có tiền mang theo. À, do đó là những trường hợp đó mà chúng ta giúp cũng là đa phần là những người mà dạ. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có thật nha. Đừng có nói là vậy rồi bắt đầu là sau này là thấy ai mà cần là không giúp hết. Bởi vì thỉnh thoảng chúng ta mở ngoặc thỉnh thoảng, bởi vì những lúc chúng tôi cũng có rơi vào trường hợp đó. Có một lần chúng tôi đi học, mà thời đó chúng tôi chưa có xài điện thoại. Chưa xài điện thoại, chúng tôi đi học ở Đại học Luật, học ban đêm. Học ban đêm ở bên học cái chương trình Đại học Luật. Thì trong lúc chúng tôi đi học, thì thường mình là người tu, mình đâu có là vừa tan học là mình phải chen đi ra trước để dẫn xe ra trước. Thì do đó là mình cũng đi từ từ, đi chậm, rồi mọi người ra dẫn xe đi trước, mình từ từ mình dẫn sau. Nhưng mà cái hôm đó lại là xe nó bị xì. Xe bị xì mà trong cái đải thì không có mang đồng nào. Bữa hôm đó chùa lại có việc. Chùa có việc, do đó là đi gấp, do đó là không có mang tiền theo, nghĩa là có mang lúc nào trong đải cũng bỏ vài ngàn tiền lẻ để mà cái tiền gửi xe thì có. Nhưng mà cái tiền giá xe thay ruột là không. Nhưng mà mình là người đi ra trễ, mình phát hiện cái là mọi người trong lớp đã về hết rồi. Mà bây giờ là ban đêm, thì dẫn xe ra ngoài mà tìm được cái tiệm để mà giá xe cho mình. Nhưng mà ngay lúc đó giờ không có điện thoại để gọi về chùa. Rồi cũng không có điện thoại để mà liên lạc mấy người bạn vừa học đi ra trước đó. Lúc bây giờ mới lấy cái thẻ sinh viên thế. Lấy thẻ sinh viên thế, hôm sau cầm tiền chuột là cái thẻ sinh viên. Nhưng mà thông thường á, thì những người mà giá xe hay là thay ruột xe hay làm những công việc gì đó, thường ta thấy người tu người ta cũng có cái tâm. Thôi thầy cứ về đi rồi có gì hôm sau là trả cũng không sao. Và có người ta phát tâm. Lâu lâu gặp dịp thôi phát tâm cúng dường. Nhưng mà cũng có những trường hợp là không phát tâm. Cái ông đó ông giữ cái thẻ chúng tôi, hôm sau chúng tôi phải mang tiền lên chuột lại cái thẻ. Nhưng mà cũng có những trường hợp là người ta không cho, người ta không đồng ý giá xe. Mà những cái lúc mà giả dụ như ngay lúc mà chúng tôi rơi vào trường hợp đó, mà chúng ta là người biết hoặc là chúng ta đoán có thể là thật thì mình cũng nên giúp, chứ đừng có nói là đa phần là giả rồi. Gặp những trường hợp này cứ nói là giả hết. Gặp mấy thầy thật mình cũng nói là giả. Cái gì nó cũng có ở mức độ tương đối. Những cái trường hợp mà nó xảy ra như thế đối với thầy nó cũng rất là thường. Nhiều lúc quý thầy đi cũng hay là vô tâm. Dù mình cũng đâu có mua sắm cái gì trong cái lúc mà mình đi học, hoặc là lúc mình đi giảng, đi dạy gì đó, mình chỉ đi qua đó dạy xong mình về, đâu có mua sắm gì mà phải mang tiền theo. Chỉ là mang tiền là để là trả tiền gửi xe thôi. Nhưng mà cũng có những lúc mà nó bất ngờ nó xảy ra trùng cái lúc mà chúng ta không có bỏ tiền trong túi. Thì trở lại cái vấn đề mà liên quan tới những vị khách tăng. Khách tăng có người thật, có người giả, nhưng mà đa phần là giả. Đa phần là giả. Bởi vì thật là một vị từ ở tỉnh mà lên thành phố công chuyện, thì cái vị thầy đó cũng phòng hờ được là cái công việc mình đi là về trong ngày hay là 1-2 ngày, và đi là ở đâu, thì cũng đã có cái sự mà sắp xếp tính toán trước rồi. Chứ không phải mà đi từ ở dưới quê mà lên thành phố công chuyện mà cũng không biết rằng đêm hôm đó mình sẽ ngủ ở đâu, rồi đến tối rồi lại các chùa để mà xin ngủ nhờ. Thì cái trường hợp đó nó có xảy ra, nhưng mà nó cũng hơi hiếm. Những trường hợp đặc biệt mới là có thôi, nhưng mà đa phần là giả. Đa phần là giả. Do đó là đối với cái điều giới này thì Đức Phật dạy là nếu mà có thí chủ đến mà thỉnh mà đi thọ trai, khách tăng có dự phần mà tri sự không theo thứ tự thỉnh á, không theo thứ tự mà sắp, thì vị trí sự đó là phạm. Rồi đặt cái trường hợp nữa là nếu như mà cái đã thỉnh năm vị mà đã sắp xếp xong rồi, mà có một vị khác mà khi được sắp xếp xong rồi vị kia mới bước chân vào, nhưng mà cái vị mà mới bước chân vào đó lại quen với thầy trí sự, thầy trí sự nể cái tình, do đó là năm vị đã được cử đi là cắt lại một vị và đưa vị này vào, thì việc làm đó vị trí sự là sai. Và cái vị thầy mà biết việc đó, bây giờ năm người là mặc áo rồi chuẩn bị đi, mà thấy mình mà yêu cầu ở lại một vị, mình đi thế trong đó, cái vị mà nhận đi cũng là sai, và vị trí sự cũng là sai. Nếu như trong trường hợp đó, cái vị mà được cử đi đó, họ nhận những lễ cúng của gia đình, tùy theo cái giá trị đó mà kết tội, mà kết tội cho cả hai, chứ không phải kết tội cho một. Đức Phật mới nói là những việc làm như thế chẳng đáng làm sa môn, cũng chẳng đáng là dòng họ Thích. Nó không khác gì là loài súc sanh. Là vì cái lợi cho mình, vì cái lợi cho những người thân của mình mà mình cử những việc cử của mình nó không phù hợp. Bây giờ những người mà trong chúng của mình, trong chúng của mình là đáng ra là không được đi, mà của vị khách tăng, mà mình vì tình cảm sống chung lâu năm với vị này, mình xách những vị này đi mà mình không cho cái vị khách tăng đó đi, rồi của vị khách tăng mà mình là đưa chúng mình vào, của chúng của mình đưa vị khách tăng vào, những việc làm đó mắc tội rất lớn, tùy theo cái giá trị của cái buổi lễ hôm đó cái người đã nhận mà kết tội cái vị tri sự hoặc là cái vị được mà nhận trong cái buổi cúng hôm đó. Do đó là mấy thầy sống chúng ta biết là rất là kỹ, rất là kỹ. Còn Phật tử chúng ta thì khi phát tâm mà cúng dường cái gì đó thì chúng ta cũng nên là giúp cho mấy thầy nó nhẹ nhàng một chút. Đừng có mà theo tâm niệm của mình. Tâm niệm của mình nghe nói rằng là cúng bông là được đẹp phải không? Cúng gạo là được giàu phải không? Cúng dầu là được mắt sáng. Ai cũng mua dầu đến để mà cúng. Mà bây giờ đa số các chùa đây đâu có thấy đốt đèn dầu. Bây giờ đa số các chùa là không có đốt đèn dầu, mà mình mang dầu đến để mình cúng để được mắt sáng. Nhưng mà dầu thì chất đầy ở trong kho, mà điện thì không có tiền đâu. Mà điện với đèn dầu đó giống như là cái giá trị nó gần ngang nhau. Mà bây giờ của Phật tử mà mang dầu đến mà cúng chùa, mà chùa mà không sử dụng mà mang ra mà đổi lấy tiền, thì chúng ta biết được thì chúng ta lại dị nghị bàn tán rất nhiều điều không hay. Mà bây giờ lý do tại sao các chùa lại ít sử dụng đèn dầu? Quả hoạn, rất nhiều những cái nguyên nhân khác, nhưng mà trong đó có là quả hoạn. Do đó là cứ muốn được mắt sáng là chúng ta cứ mua dầu đến cúng. Rồi những việc làm của mấy thầy thì nếu như tự cá nhân một vị thầy nào tự mang dầu đó ra đổi lấy tiền để đóng tiền điện, hoặc là chuyển qua là mua gạo cho chúng tăng ăn, hoặc là sơn sửa lại tượng Phật, thì những trường hợp tự cá nhân những vị đó làm là vị đó sai. Nếu như muốn cái việc này làm mà không bị sai thì sao? Phải là hợp chúng, phải có sự thống nhất của chúng tăng. Còn nếu như cái dầu đó chỉ có một người cúng thì có thể là trao đổi với người đó, trao đổi với cái người thí chủ mà mang dầu vô cúng. Số dầu hồi trước giờ cúng nhiều quá mà chưa có xài đến, thôi từ đây trở về sau là khỏi cúng dầu, có thể phát tâm chuyển qua cái gì khác, và số dầu này có thể giải quyết bằng cách đó. Những trường hợp như thế là được. Còn nếu mà ỷ mình là trụ trì, ỷ mình là tri sự, tự mình quyết những chuyện đó, thì chúng ta chắc là nghe hòa thượng luật sư kể cái chuyện của vị trụ trì mà đem tiền đi chợ mua thức ăn cho chúng tăng đó, mà sửa lại cái nhà bếp đó, khi chết bị đọ đó. Thì do đó là mấy thầy rất là kỹ trong cái việc mà nhận tiền và xài tiền. Còn Phật tử chúng ta thì chúng ta đừng lấy tâm niệm phàm phu của mình mà chúng ta nhận xét đánh giá quý thầy là điều không phù hợp. Bởi vì nhiều lúc mình nghĩ rằng mình tổ chức cái lễ trai tăng hoặc là mình gửi cúng dường quý thầy nhân cái dịp gì đó, mình nghĩ rằng có tiền chắc là quý thầy vui. Bởi vì mình có tiền mình vui, cứ nghĩ rằng quý thầy chắc cũng giống như thế. Nhưng mà mấy thầy nhận tiền, mấy thầy cảm thấy nó nặng nề lắm. Cảm thấy nặng nề. Chúng tôi kể cả đến thời điểm bây giờ, ngày hôm nay chúng tôi giảng ở đây, hoặc là có một cái duyên gì đó Phật tử cúng dường cho chúng tôi, ngày hôm đó chúng tôi nhận bao nhiêu chúng tôi vẫn ghi sổ. Ghi sổ mình nhận số tiền đó, mình phải tu như thế nào, cái nguyện vọng của người cúng như thế nào. Do đó là chúng tôi rất kỹ cái chuyện này. Nhận tiền của ai, lớp này từ lúc dạy đến giờ cúng dường chúng tôi nhận được bao nhiêu, giờ hỏi là kể ra hết. Nhận để thấy cái lòng thành của người ta, ta gửi gắm cho mình, rồi mình nhận những khoản tiền đó, không phải là cứ là có tiền được quyền quyết định, được quyền xài. Mà mấy thầy phải là xem lại cái sự tu hành của mình như thế nào mà mình nhận những đồng tiền này. Rồi nặng nhất là cái tiền mà trai tăng thông qua những cái lễ cầu siêu. Bây giờ người thân của mình mất đi, tổ chức cái lễ trai tăng cúng dường mỗi thầy 200 ngàn. Một thầy nhận 200 ngàn mà làm cho hương linh của người thân người đó là được siêu. Mình mong muốn là người thân mình được siêu, đúng không? Được sanh về cực lạc. Cúng dường mỗi thầy 200, nhận 200 ngàn làm cho cái hương linh đó được sanh về cực lạc. Mình gửi gắm cái tâm tư, cái nguyện vọng mình rất lớn. Mà mấy thầy nhận tiền đó mà cái tâm mấy thầy không có hướng theo cái tâm nguyện của mình, thì mấy thầy cảm thấy nó có lỗi. Nhận cái đồng tiền đó mà xài như thế là nó chưa đúng, chưa hợp. Do đó mấy thầy phải là quán lại, mấy thầy phải tu như thế nào, hồi hướng công đức, hướng tâm như thế nào khi mà nhận cái đồng tiền đó. Nói cái này để chúng ta khi mà nghe những cái câu chuyện ở trong tăng đoàn, chuyện tôn giả từ địa, rồi chúng ta nhiều lúc mình liên tưởng hoặc là mình thấy những cái ngôi chùa mà mình tiếp xúc nó có những cái chuyện lục đục ở trong chúng, bắt đầu mình suy luận ra, thời Đức Phật chư tăng còn như thế, huống chi là thời bây giờ. Rồi mình lấy cái tâm niệm phàm phu của mình mà mình luận bàn, mình nhận xét đánh giá, thì chính những cái nhận xét đánh giá luận bàn của mình là làm cho mình chiêu lấy cái tội nghiệp. Do đó là chúng tôi khuyên các vị là tốt nhất là mình nên quán xét lại mình. Còn mình học để mình biết, để mình hiểu rõ hơn, để mình khi mình cúng dường, khi mình làm việc gì đó, thì mình đừng có quá chấp vào cái tâm niệm phàm phu. Cúng dường dầu để được mắt sáng, trong khi chùa không còn xài dầu. Mình cúng dường gạo. Ngày thường như thế này nè, chúng ta đi chùa, chúng ta thấy là có ai mua gạo đến Việt Nam Quốc Tự cúng không? Hình như không thấy, phải không? Ngày thường mấy thầy có ăn cơm không? Có. Nhưng mà ngày thường không bao giờ thấy ai mua gạo đến chùa cúng. Còn trong mùa an cư kiết hạ thì dường như là ngày nào cũng thấy có 1-2 bao gạo ở trên chánh điện, hoặc là ở phòng khách, ở cái nơi mà mấy thầy tiếp khách. Ngày nào chúng ta thấy cũng có người mà chở gạo vô cúng. Mà chẳng lẽ thời gian đó là thời gian mấy thầy ăn, thời gian này là không có ăn cơm? Do đó có nhiều lúc mà chúng ta quên đi cái chuyện đó. Ngày thường mấy thầy phải mua gạo mà ăn. Còn vô hạ thì ngày nào cũng có xe chở gạo đến chùa cúng. Muốn cúng gạo phải chờ lúc đó. Bởi vì sao? 3 tháng tịnh tu là quân chiêm giới đức. 3 tháng đó cúng dường mới có phước. Còn ngày thường mấy thầy tu tập ít, không có dụng công, do đó là phước đức không nhiều. Do đó là không cúng dường. Rồi hoặc là những cái ý niệm nữa. Cúng dường các vị hòa thượng tu lâu, đạo cao đức trọng, làm Phật sự lớn thì cái phước mới nhiều. Do đó là hòa thượng ăn không có nhiều, nhưng mà cứ là mang thức ăn đến mà ép, mà không phải một người, rất nhiều người hôm nay mang cái này, ngày mai mang cái khác, đến mà ép mời hòa thượng ăn. Rồi hòa thượng lớn tuổi cũng đâu có xài tiền gì nhiều, à thức ăn gì cũng được, người này cúng người kia cúng rồi, nhưng mà đem tiền đến cúng cúng rất nhiều, trong khi các vị trẻ cần tiền đổ xăng đi học, cần tiền mua tập vở, giấy viết hoặc là đóng tiền học phí thì không có ai ủng hộ. Nhưng mà không có măng làm sao có tre, nhớ điều đó. Nếu chúng ta tập trung vào các vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị đạo cao đức trọng ngay bây giờ mà không quan tâm tới thế hệ trẻ, thì 20 năm sau làm gì có các bậc tôn túc hòa thượng thượng tọa. Có măng mới có tre. Do đó cúng dường với cái tâm bình đẳng không phân biệt, đó mới là phước điền lớn nhất. Cũng giống như thế, cái bài học của chúng ta ở tuần sau, mình thỉnh cúng dường với cái tâm thanh tịnh, mình thỉnh tăng thì cái phước lớn hơn là thỉnh từng cá nhân các vị hòa thượng. Thỉnh từng cá nhân. À, nhưng mà nếu mình muốn thỉnh cá nhân các vị hòa thượng mà vẫn được phước báo lớn thì cũng vẫn có cách. Chứ không phải là vậy là từ đây trở về sau là trai tăng không cần thỉnh các vị hòa thượng, không phải vậy. Vẫn thỉnh các vị đó, nhưng mà cái cách nào được các vị giống như mình mong muốn và cũng được cái phước trọn vẹn, là những cái đó là những cái mà chúng ta cần biết. Chúng ta học thì chúng ta cần phải biết những cái điều này. Thì đây là nói về cái điều giới thứ 26 là riêng mình nhận lợi dưỡng. Nhưng mà cái ý chính của cái điều giới này là cái vị tri sự và cái vị mà được sắp xếp. À, cái vị tri sự khi sắp xếp cho chúng đi thì những vị nào mà đáng được sắp xếp, đáng được mà đi thì phải sắp xếp cho đi. Đừng đưa cái người mà không có phần mà được đi, người có phần là bị ở lại. Sắp xếp theo tình cảm, cái suy nghĩ của mình, cái sự quen biết của mình, thì đó là cái trường hợp sai của cái vị tri sự, người có trách nhiệm. Và cái người nhận để mà đi thọ trai, nhận để đi dự lễ, thì cái người đó mà biết như thế mà dẫn đi thì cũng là phạm. Đó là điều giới thứ 26.